Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 8. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người nữ hiền thục phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3, từ câu 1 đến câu 6, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Chúng ta cùng dỡ ra trong sách Phi-e-rơ thứ nhất số 3. Chúng ta đi con đường theo Chúa trở về nhà Cha. Chúng ta bắt đầu với con đường của ân điển, thì ân điển đó sẽ làm công việc của Chúa trong đời sống của chúng ta khi chúng ta bắt đầu cho đến khi chúng ta chấm dứt con đường hành trình của chúng ta. Chúng ta đã được thay đổi và làm cái đuốc sáng cho Chúa trong tiến trình của mình về nhà Cha. Và đây hôm nay chúng ta học về đề tài là người nữ hiền thục. Chúng ta bắt đầu loạt bài Đức tin trong đời sống trong mấy tuần trước. Chúng ta đã bắt đầu với Daniel là một người thanh niên với những nguyên tắc đứng sống cho Chúa trong thế giới chống nghịch, hiểu tất cả những vấn đề khuyến dụ của thế gian và đã sống cho Chúa và không rập khuôn theo đời. Thì hôm nay chúng ta nhìn vào gương mẫu của một người nữ hiền thục để chúng ta cũng từ đó đi với Chúa và học theo Ngài. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn số 3 câu 1 tới câu 6. Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thế cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Xin cùng dỡ với tôi ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn số 18, chúng ta nhìn vào một tí ở trong cuộc đời của Sarah, ở trong phần mà Phi-e-rơ gọi ra chúng ta vừa đọc, để thấy cái nguyên tắc đang làm việc trong đời sống của bà. Chúng ta đọc đoạn 18 từ câu số 6. Chúng ta nhảy vào giữa câu chuyện Chúa viếng thăm Abraham và Sarah. Đoạn Abraham lật đật vào trại đến cùng Sarah mà rằng: hãy mau mau lấy 3 đấu bột lọc nhồi đi rồi làm bánh nhỏ. Abraham bèn chạy lại bầy bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ và sữa cùng con bò đó nấu xong dọn quay trước mặt các đấng. Còn người thì đứng hầu trước mặt dưới cột cây, vậy các đấng đó bèn ăn. Các đấng hỏi Abraham rằng: Sarah vợ ngươi ở đâu? Đáp rằng: kìa, nàng ở trong trại kia. Một đấng nói rằng: trong độ một năm nữa ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, chừng đó Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Sarah ở cửa trại sau lưng đấng đó nghe các lời này. Và Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao, Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng: già như tôi thế này dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng: cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng: có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sanh sản chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định trong một năm nữa ta sẽ trở lại cùng người, và Sarah sẽ có một con trai. Vì Sarah sợ nên chối mà thưa rằng, tôi có cười đâu. Nhưng Ngài phán rằng, thật, ngươi có cười đó. Lạy Chúa cho chúng con hiểu những nguyên tắc này, để sống trong cuộc đời của chúng con đi trong sự vâng phục trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Đề tài của chúng ta là người nữ hiền thục. Rõ ràng là trong câu chuyện chúng ta vừa đọc thì bài học của chúng ta sẽ ra từ một người phụ nữ hôm nay. Và chúng ta đàn ông, đàn bà cũng sẽ học nguyên tắc này để có thể theo Chúa và theo Chúa rõ ràng trong cuộc đời của mình. Chúng ta nối kết với những bài học, với những nhân vật ở trong Kinh Thánh để ra từ đời sống của họ những nguyên tắc mà chúng ta có thể được áp dụng. Hôm nay từ đời sống của Sarah, cách bà áp dụng, cách bà hiểu và những công việc Chúa làm trong đời sống của bà. Để tôi nói một phần ngắn ở đây, đó là khi đến với những phần Kinh Thánh này thì sẽ khác với thói thường của chúng ta. Đó là thường chúng ta giải kinh theo phân đoạn, thì hôm nay tôi sẽ không đi sát với lại cái nội dung như chúng ta vừa đọc, nhưng sẽ từ nơi đó lấy ra nguyên tắc. Chẳng hạn điều tôi muốn nói là phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, cái nội dung là liên hệ vợ chồng, sự liên hệ giữa vợ với chồng và sự dạy dỗ ở đó. Hôm nay chúng ta không nói rõ ràng về liên hệ vợ chồng, nhưng mà chúng ta nói cái ý mà sứ đồ Peter nhắc lại là con người như thế nào trong những sự liên hệ đó, thì dùng bà Sarah như là một mẫu mực cho chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ về bà Sarah, về cuộc đời của bà Sarah và những nguyên tắc nào của bà Sarah mà cuối cùng thì Kinh Thánh gọi rằng như Sarah
vâng phục
Abraham, gọi người là Chúa mình, nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết thì trở nên con gái của Sarah vậy. Nghĩa là gọi tất cả những người phụ nữ tin Chúa trở thành con gái của Sarah, đi theo Sarah giống như Sarah. Và đó là một cái sự kêu gọi rất lớn và rất mạnh. Và khi chúng ta hiểu rằng nếu mà Chúa đặt để Sarah như là một nguyên tắc, là một người sống theo cái nguyên tắc của Chúa và gọi những người phụ nữ khác đi theo đó, thì chúng ta nghĩ rằng đây là một con đường rất là rõ ràng và nguyên tắc hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta chú ý tới đó. Và điểm nữa thì tôi cũng nói rằng trong khi chúng ta học thì có khi học những nhân vật nam, những nhân vật nữ. Tôi không muốn là mỗi lần nam thì phụ nữ ngủ. Hôm nay thì các ông nói là không dính líu gì tới tôi đâu có trở thành người nữ hiền thục được, thành ra ngủ luôn. Có nhiều người ngủ dầu nam hay nữ gì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tôi tưởng là các ông, các anh của chúng ta khi hiểu vấn đề này, thấy những vấn đề này, thì thứ nhất là những người còn độc thân thì biết những gì mình cần phải tìm kiếm. Những người có vợ mà những điều mà Chúa đã ban cho thì càng quý báu những ơn phước mà Chúa ban cho hơn. Và cũng giúp chúng ta giúp đỡ người phối ngẫu mà Chúa đã ban cho mình. Cho nên chúng ta cần hiểu những nguyên tắc này. Người nữ hiền thục sống đức tin trong thanh lịch nhân từ. Đó là điều mà chúng ta muốn hiểu. Người nữ hiền thục sống đức tin trong thanh lịch nhân từ. Trước hết là chúng ta sẽ theo tấm gương của Sarah. Chúng ta sẽ để thì giờ học về bà như thế nào. Sống đức tin trong thanh lịch nhân từ để làm gì? Trở thành người quyến rũ đầu tiên. Tôi muốn giải thích cái chữ quyến rũ sau đó, nhưng mà tôi muốn dùng cái chữ đó để chúng ta thấy ý nghĩa của nó. Trở thành người quyến rũ. Thứ hai, trở thành người quý giá. Thứ ba, trở thành người ảnh hưởng. Sống đức tin trong thanh lịch nhân từ theo tấm gương của Sarah để trở thành người quyến rũ, trở thành người quý giá, trở thành người ảnh hưởng. Cho nên chúng ta sẽ để phần Kinh Thánh Peter, tí nữa chúng ta sẽ trở lại và chúng ta muốn chú ý tới Sarah. Như chúng ta nói là ở đây Peter đem bà Sarah như là một mẫu mực cho chúng ta và kêu gọi tất cả những người phụ nữ trong đức tin hãy trở nên như Sarah. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi mà rối trí thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hãy trở nên giống như Sarah. Cho nên chúng ta nhìn vào Sarah bây giờ và nhìn vào những cái khía cạnh của cuộc đời Sarah, một vài điểm chính yếu, rồi trở lại với phần Kinh Thánh này. Tôi tin rằng một số lớn đã biết Sarah là vợ của Abraham. Cái tên Sarah có nghĩa là hoàng hậu hay là gọi là phụ nữ đài cát. Nghĩa là một người phụ nữ sang trọng, dùng cái ý đó. Cho nên tôi dùng cái chữ là người phụ nữ hiền thục. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 xin chúng ta dỡ ra. Ở nơi đây là lúc Chúa đổi tên cho Sarah. Đoạn 17 câu 15 đến câu 16 thì Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng còn Sarai vợ ngươi chớ gọi là Sarai nữa nhưng Sarah tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, tại do nàng ta sẽ ra cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc. Nhưng vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Tên riêng của Sarai đó hồi trước tên là Sarai. Cả chữ Sarai với chữ Sarah đó thì nó có một cái nghĩa gốc là chữ so, có nghĩa là chủ hay là tướng. chủ hay là tướng. Nhưng mà cái chữ Sarai thì nhấn mạnh về cái quyền. Cho nên cái tên Sarai là người có quyền hay là người nắm quyền. Trong Kinh Thánh cái tên phản ảnh được cái cá tính hay cái đức tính của một người. Và thường thường khi Chúa kêu gọi một người theo Chúa bước vào trong sự liên hệ với Chúa thì Chúa đổi tên cho người đó, như là Chúa Giêsu đổi tên của Simon ra Phi-e-rơ chẳng hạn. Thì ở đây Chúa đổi tên Sarai ra Sarah. Từ chữ Sarai nghĩa là một người có quyền, nhưng mà nhấn mạnh là cái người nắm quyền, cái người chủ động thi hành quyền hành đó, thì cũng trong cái gốc đó nhưng mà chuyển hướng ra, cũng ở trong chỗ sang trọng có cái chỗ đó, nhưng mà thành ra một cái người phụ nữ đạp đẽ kiêu sa, nếu tôi có thể dùng cái chữ đó trong cái nghĩa tốt của nó. Thành ra Chúa đổi từ một người cũng ra một cái góc đó nhưng mà đi hai phía hoàn toàn khác nhau. Một bên là trở thành cái người nắm quyền, quyết định cứng rắn, thì ra một cái người hiền thục, đạp đẽ, đầy ơn hậu. Và chúng ta có thể thấy được ở trong cuộc đời của Sarah như vậy. Phần lớn chúng ta nghĩ về Sarah đây thì chúng ta thấy bà là người đạp đẽ, phụ nữ đài cát, cao trọng, dễ thương. Nhưng mà chúng ta khi mà đọc qua các chi tiết của bà thấy bà cũng dữ lắm chứ, cũng không hiền hậu gì, có những cái chỗ cũng ác ôn lắm. Cho nên chúng ta muốn thấy một cái phần đó để khi chúng ta trở lại trong cái thí dụ của Phi-e-rơ thì chúng ta hiểu rằng Sarah không có tự nhiên mà trở thành một người phụ nữ hiền thục, một người trong ơn sủng của Chúa, nhưng mà đi qua tiến trình áp dụng nguyên tắc mà Chúa đặt để trong đời sống của bà. Cho nên chúng ta cần khám phá cái nguyên tắc đó là gì và áp dụng ra như thế nào. Chúng ta hiểu rằng câu chuyện của Abraham và Sarah thì bắt đầu ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 11. Ở nơi đó thì Abraham và Sarah thì đã lập gia đình với nhau ở trong xứ Ur, tức là xứ Ba Tư hay là xứ Iran bây giờ đó. Thì hai người không có con vì Sarah là son sẻ. Cho nên khi Abraham cỡ chừng 60 tuổi thì ông rời xứ Ur và ông đi tới xứ Haran, tức là miền bắc của xứ Iraq bây giờ đó. Và ông ở đó cho tới khi cha là Terah chết, thì ông ở đó miền bắc của xứ Iraq cho tới tuổi là 75. Thì Abraham mới đi vào trong xứ thánh là xứ Canaan. Và nơi đó trong lời hứa của Chúa ông lập nghiệp ở xứ Canaan. Thì trong cái tiến trình đó nói về Sarah đó, chúng ta học biết một điều là bà là người rất là đẹp. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 11-13 chúng ta thấy điều này. Là khi Abraham đi vào trong xứ Egypto đó, thì ông nói điều này. Câu số 11: khi hầu vào đất Egypto, Abraham bèn nói cùng Sarai vợ mình rằng: này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Egypto thấy ngươi, họ sẽ nói rằng ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Và đúng như vậy, khi họ vào trong xứ Egypto thì câu 14 nói người Egypto làm y như vậy. Câu số 14 đó là Abraham vừa đến xứ Egypto, dân Egypto thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaoh cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaoh. Và có lẽ đây là điều chúng ta cũng ít suy nghĩ tới, nhưng mà chúng ta cần hiểu vấn đề này một tí. Đó là Sarah thì nhỏ hơn Abraham 10 tuổi. Tại vì khi mà sanh Isaac thì ông là 100 tuổi, thì bà là 90. Thì lúc này bà là 65 tuổi.
Như vậy nếu bà vào tiệm ăn thì chắc được khuyến mãi cao niên.
Mà bà còn đẹp đủ để mà khi vào xứ Ai Cập thì cả xứ trầm trồ, quần thần trầm trồ, và tới nỗi vua nghe đem bắt nàng vào trong cung. Chúng ta không biết, chắc là phải đạp kinh khủng lắm, tới 65 tuổi mà làm vẫn còn rụng rời tay chân những người nghe đến mình. Nhưng mà Chúa bảo vệ Sarah trong chỗ này, do người chồng của mình Abraham quyết định một cách hết sức, tôi dùng cái chữ ngu xuẩn, đặt để vợ mình trong một chỗ hết sức là nguy hiểm, ích kỷ. Nhưng mà Chúa bảo vệ, cho nên xứ Egypto phát ra những cái bệnh mà nguy hiểm, cho nên Pharaoh mới hỏi ông biết ở đâu ra, mới đi điều tra thì ông mới thấy rằng Abraham nó láo vào ông, và ông bèn trả và Sarah trở lại và cho Abraham cầm tiền, cầm các thú vật mà đã ban cho đi luôn. Cho nên Abraham được giàu, giàu thêm trong cái tiến trình này. Nhưng mà một điều đó là chúng ta thấy Kinh Thánh không có viết gì về phản ứng của bà Sarah. Sarah rất là yên lặng trong cái dữ kiện này. Chúng ta để đó một bên để chúng ta lát nữa sẽ trở lại. Lần tới mà chúng ta gặp Sarai đó là ở trong đoạn số 16. Trong đoạn số 16 thì gặp Hagar với lại Ishmael. Thì chúng ta cũng biết rằng ở giữa đó, đoạn 15 là khi Chúa thiết lập giao ước của Chúa với Abraham, hứa cho Abraham rằng người sẽ có một người con, sẽ có dòng dõi, và từ nơi đó lập giao ước của Chúa với Abraham và cả dòng dõi của người. Thì Abraham với Sarai chờ đợi lời hứa của Chúa thì chờ cả 10 năm, tới khi Abraham cỡ 85 tuổi, thì không thấy gì xảy ra, cho nên bà Sarai với cái tính rất là cứng rắn của mình, rất là tài giỏi của mình, biết nghĩ của mình, thì bà nói như vậy thì mình dùng những phương cách bình thường để mà có con nối dõi. Và trong văn hóa thời bây giờ thì có thể dùng người ở của mình hay là người thuộc về mình, người giúp việc mình để có con với chồng mình, thì con cái đó được coi là con riêng của mình. Cho nên bà Sarah này mới nghĩ rằng đây là cái cách giúp Chúa thi hành công việc, cái lời hứa của Chúa mà Chúa đã hứa. Bạn giúp bằng cách là nói với Abraham hãy lấy nàng Aga làm vợ bé hay vợ nhỏ hay là vợ thế cho làm hầu để có con. Thì trong đoạn 16 đó có một điều xảy ra, đó là Hagai làm một lầm lẫn rất lớn. Đó là người lại cùng con đòi, tức là Abraham lại cùng con đòi, thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Thì sau khi Hagai có con rồi thì coi thường Sarai. Thì mới thấy được tấm lòng hay là cá tính thật của Sarai, thì Sarai nói cùng Abraham rằng điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ trên ông. Đó là điều sỉ nhục mà tôi đang bị đây là đổ trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, và từ khi nói thế nào mình thọ thai, khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va đoán xét giữa tôi và ông. Tức là bà tới bà nói là Abraham, ông giải quyết chuyện này. Abraham không phải là người không khôn, cho nên ông nói tôi không giải quyết, bà giải quyết. Ông giao lại cho bà. Thì ở đây câu số 6 thì nói rằng đoạn Sarai hành hạ Aga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Thế nên bà này nổi dữ lên, bà hành hạ Aga và Aga chịu nổi trốn đi. Cho nên chúng ta mở ra một chỗ để thấy rằng đây là cái cá tính của Sarai. Của Sarah, bà người mạnh mẽ, cứng rắn, cũng khá dữ dằn chứ không phải không? Và tính toán chuyện trong nhà, cũng xoay chuyển Abraham một cách cũng khá dễ dàng ở đây. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là chỗ bắt đầu. Vì khi Pharaoh nói là hãy theo Sarai, hãy trở thành giống như Sarah đó, thì chúng ta thấy là có một cái tiến trình đã chuyển đổi bà từ người như thế này trở thành người nữ hiền thục trong ơn của Chúa. Trở lại với phần Kinh Thánh lúc nãy chúng ta đọc ở trong đoạn 18, thì đây cũng không phải là phần Kinh Thánh nói về vẻ tốt đẹp của Sarai. Tại vì ở nơi đây là khi Chúa hứa cho Abraham và bà người con, thì bà không tin. Bà đứng ở đằng sau trong cái lều bà nghe thì bà cười. Tôi không nghĩ là bà cười khinh bỉ, nhưng bà cười cái vẻ là cái chuyện nó quá cao vời, nó tuyệt diệu, nó không phải là cái chuyện của mình. Nó giống như là bây giờ có người tới bắt tay tôi và nói ông phải ông Trí, không phải, nói ông được 5 triệu ở Read the Digest, thì tôi cười lắm. Có bao giờ gửi cái phiếu đó vô đâu mà được 5 triệu chẳng hạn vậy, thì tôi cười nói cái chuyện buồn cười thôi. Có lẽ bà cười điều đó. Cho nên ngay cả ở trong cái chỗ sai trật này đó, thì có một cái nguyên tắc, có một cái nguyên tắc trong cuộc đời của bà mà nó đứng hẳn ra. Và đây là cái nguyên tắc mà chúng ta phải khám phá. Bởi vì Führer nói là nhìn vào ngay cái chỗ khi bà sai trật, khi bà đi con đường sai trật, thì có một cái nguyên tắc nó đã chuyển động từ đằng sau rồi. Nó nằm ở phía dưới rồi. Nó đã hướng dẫn cuộc đời của bà. Và vì cái nguyên tắc đó bà trở thành người hiền thục trước mặt Chúa và là người làm gương cho tất cả mọi phụ nữ và tất cả mọi người đều phải theo. Mà tiếp tục thêm một tí nữa ở trong đoạn số 20 thì cái chuyện điên rồ lúc nãy bây giờ xảy ra một lần nữa. Đó là với Abimelech thì tại xứ Gera, thì một lần nữa Abraham nói về Sarah vợ mình rằng nó là em gái tôi. Abimelech vua Gera sai người bắt Sarah. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện ra đến cùng vua Abimelech mà rằng: "Này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến vì nàng có chồng rồi." Tức là một lần nữa, bà Sarah đạp tới nỗi Abimelech lại phải sai người tới rước bà về. Mà chúng ta tưởng tượng là bây giờ đó là bà bao nhiêu tuổi rồi? 90. Bà 90 tuổi và có lẽ đang có thai. Tại vì chúng ta biết là năm sau là bà có con rồi, thành ra ở giữa đó là Abimelech biết ông này sai trật cái gì. Mà lại rước bà 90 tuổi về. Cứ bà chắc là đẹp sao đó, trẻ làm sao đó, mình không hiểu được là bà Sarai là 90 tuổi. Nhưng mà cái điểm như thế này, đó là nơi nào bà Sarai đi đó, bà có một cái ảnh hưởng rất lớn. Người ta siêu lòng, người ta bị ảnh hưởng kinh khủng khi gặp bà Sarai này. Và có một cái nguyên tắc ở đằng sau đó mà Kinh Thánh chỉ dạy cho chúng ta, và chúng ta muốn thấy điều đó. Tôi gọi là người nữ hiền thục, thì chúng ta bắt đầu với một người không thấy hiền thục gì cho lắm. Chúng ta bắt đầu với một người khá dữ dằn và cũng mạnh bạo và cũng khó khăn để mà hướng dẫn. Nhưng mà ở trong nguyên tắc mà Chúa đưa ra thì trở thành một người theo ý của Chúa. Thì chúng ta hỏi như vậy, trở lại với lại Sapphira, thì chúng ta hỏi là cái nguyên tắc gì ở trong đời sống của bà? Cái điều gì đang làm việc trong đời sống của bà mà trở thành dụng cụ trong tay của Chúa rõ ràng như vậy?
giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người nữ hiền thục trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học bài học Người nữ hiền thục và phân đoạn Kinh Thánh căn bản là Phi-rơ nhất đoạn 3, câu 1 tới câu 6. Trong phần Kinh Thánh này nêu gương bà Sarah là mẫu mực của một nguyên tắc sống mà chúng ta phải noi theo. Chúng ta sẽ tiếp tục học các chi tiết trong phần Kinh Thánh này, nhưng câu số 5 nói rõ ràng: Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình đều trau dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí thì trở nên con gái của Sarah vậy. Trong đời sống rất bình thường của Sarah, vì bà sống theo nguyên tắc của lời Chúa, vì bà được thay đổi bởi ân sủng Chúa, cho nên dầu trong sự bất toàn của đời sống mình, bà có ảnh hưởng trên người khác như là một thí dụ, như là một cái gương có ảnh hưởng để người khác noi theo. Và đây là nguyên tắc nhận định mà chúng ta muốn áp dụng cho bài học hôm nay, đó là sống làm gương. Chúng ta sống ảnh hưởng đến người khác và người khác ảnh hưởng đến chúng ta. Và trong đời sống của đức tin, Kinh Thánh dạy dỗ rằng chúng ta phải sống để làm gương cho người khác noi theo. Có ảnh hưởng về phần thuộc linh để đem những người chung quanh đến sự gần gũi với Chúa, sự vâng phục Chúa càng thêm. Nguyên tắc này được sứ đồ Phaolô thiết lập ở trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1, câu 6 và câu 7. Ông viết cho các tín hữu trong hội thánh: Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy các tín đồ ở xứ Macedoan và xứ A-chai. Đầu tiên ông nói, anh em cũng đã bắt chước tôi. Nhiều lần trong Kinh Thánh, sứ đồ Phaolô nói rằng, hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa. Ông sống cuộc đời biết rằng mình có trách nhiệm ảnh hưởng trên người khác, cho nên đời sống của ông nằm trong kỷ luật của sự tin kính, không phải chỉ cho riêng mình, nhưng cho những người chung quanh nữa, cho hội thánh nữa. Cho nên với người tín hữu ở Thê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phaolô nói, anh em bắt chước tôi và bắt chước Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu sống đời sống toàn vẹn, vô tội, hoàn toàn công chính trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt người ta. Và trong đời sống của Chúa để lại mẫu mực mà chúng ta có thể noi theo. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21 nói rằng Đấng Christ để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi gót chân Ngài. Phần Kinh Thánh ở đây nói về sự chịu khổ của Chúa trong yên lặng với thái độ thuận phục, giao phó cho Đức Chúa Trời là Đấng giải quyết mọi sự. Và đó là gương để cho tất cả chúng ta noi theo. Cho nên kết quả của đời sống bắt chước theo gương các sứ đồ, theo gương Chúa Giê-xu, theo gương bà Sarah, theo gương những người tin kính trong Kinh Thánh thì đem lại sự thay đổi cho chính mình. Và đây là điều xảy ra cho các tín hữu tại Thê-sa-lô-ni-ca. Phaolô viết tiếp, đến nỗi, nghĩa là đây là kết quả, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedoan và xứ A-chai. Anh em theo gương tôi, anh em theo gương Chúa và anh em trở thành gương cho những người khác. Cho nên đây là một quy luật thuộc linh phải nhớ. Khi chúng ta sống theo gương tốt lành của những người sống theo Chúa trong đức tin, thì chúng ta cũng được Chúa dùng để ảnh hưởng những người khác bước đi trong đức tin. Cho nên người tín đồ sống có trách nhiệm. Thứ nhất, đặt để đời sống mình trên căn bản của lẽ thật lời Chúa và sống vâng phục dưới thẩm quyền của Kinh Thánh. Nhưng phương cách áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh có thể thấy được trong đời sống của những người tin kính Chúa, những người hết lòng theo Chúa, những người sống có kinh nghiệm từng trải với Chúa. Cho nên chúng ta đeo đuổi những người theo Chúa để theo Chúa qua gương của họ. Thì khi sống như vậy thì tự động chúng ta cũng để lại ảnh hưởng cho những người khác cùng đi chung một hướng, đó là đặt để đời sống dưới thẩm quyền của Kinh Thánh, nhìn xem Chúa Cứu Thế Giê-xu như là tấm gương tối hậu trong cách áp dụng lẽ thật.
Ban cho con cuộc đời thôi. cầu xin cứu Chúa Thánh nhân từ, yêu thương thứ tha tội lỗi xưa. Dù năm tháng yếu đuối trong tàn, lo toan chỉ vô vọng hỡi người. Khi cuộc đời tăm tối, dù sung sướng có lúc mau tàn, sao không mau quay về với Cha? Giê-xu yêu tội nhân, Ngài
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Cuộc đời thật vui sướng từ khi con